xã hội chuyển động.
Xã hội chuyển động.
Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đồng hành với biên tập viên Minh Khánh và Thủy Tiên trong chương trình Xã hội chuyển động thứ hai, mùng 1 tháng 8 năm 2022.
Mối nguy thực phẩm bẩn, giải pháp nào để ngăn chặn là nội dung chính chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay.
Vấn đề xã hội.
Thưa quý vị, thưa các bạn, gần 50% mẫu rau quả ở các chợ đầu mối thành phố Hồ Chí Minh có dư lượng hóa chất, hơn 40% mẫu hải sản chứa kim loại nặng, nhiều mẫu vượt giới hạn cho phép. Đây là thông tin từ kết quả kiểm tra của Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện mới đây. Nhìn rộng ra, thị trường tiêu dùng thực phẩm trong nước ở các địa phương khác cũng rơi vào tình trạng tương tự.
Không thể phủ nhận những nỗ lực của các cơ quan chức năng thời gian qua trong việc tăng cường kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm với các chuỗi an toàn, công nghệ truy xuất nguồn gốc, quản lý mã số vùng trồng, áp dụng mã vạch thực phẩm, dán nhãn sản phẩm OCOP. Tuy nhiên thực tế, với hệ thống quản lý tầng tầng lớp lớp, nhiều cấp nhiều ngành, tình trạng thực phẩm bẩn vẫn ngang nhiên tồn tại, được bày bán công khai mà không bị các cơ quan chức năng nào sờ gáy.
Đi chợ truyền thống, chợ đầu mối vẫn đang là thói quen của nhiều người dân tại các thành phố lớn như là Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh do thói quen, tập quán, tiện lợi và giá cả phù hợp. Ưu thế của các loại hình chợ này là hàng hóa đa dạng, có thể mặc cả giá với người bán, tùy theo mặt hàng thượng đế lựa chọn. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của các sản phẩm bày bán ở đây chính là câu chuyện về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Chúng tôi xem ra chợ bán, các cháu đi chợ là nó cất cho nhà bếp quen rồi, có nghĩa là lấy của nhà bác là quen rồi thì cái rau của bác là ăn là công nhân là đảm bảo không có vấn đề gì thì nó cứ gọi liên tục, không ai phân biệt là cái rau xấu cũng như tốt.
Người lái đến mua họ yêu cầu phải xịt cho đẹp, trái cho lớn rồi này nọ, vẫn lạm dụng thuốc kích thích tăng trưởng. Mà không làm thì không đạt được cái mẫu trái yêu cầu của thị trường, mà bây giờ sản xuất hàng hóa là phục vụ thị trường thôi, mà bây giờ thị trường yêu cầu vậy mình cũng phải chạy theo thị trường.
Từ những chia sẻ vừa rồi có thể thấy là an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ truyền thống hay là chợ đầu mối hiện nay vẫn đang là một dấu hỏi lớn khi cách thức sản xuất đến tiêu thụ đang tồn tại không ít vấn đề. Và cuối cùng thì người tiêu dùng chỉ biết cầu may để lựa được những sản phẩm đảm bảo chất lượng. Cô Nguyễn Thị Lan ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết.
Cô thì cô toàn đi chợ truyền thống thôi, nhưng cô cũng chả mấy khi cô đi siêu thị thì nó cũng không tiện. Chỗ này nó có một cái chợ trong khu tập thể ấy. Thì những cái người ta bán ấy là mười mấy năm nay rồi mua của người ta ấy, thì mình ăn mình chả thấy có vấn đề gì. Mà người ta cũng giới thiệu là thịt của người ta là thịt kiểu như của ở trong làng người ta nuôi ấy. Nhưng thực tế thì cũng chỉ là cảm quan thôi, chứ còn mình làm sao mà mình xác định được. Còn rau thì người ta cũng giới thiệu đây là của nhà cháu rồng. Nói chung là cũng không biết nguồn gốc, mình sao mà biết được. Thế người ta nói như thế thì mình thấy rau nó cũng nói chung là nó không có tươi mơn mởn. Mà rau nhiều khi nó có sâu, con sâu rồi châu chấu đá ấy. Mình cũng nghĩ chắc là sao sạch, chứ còn mình đúng là cũng chẳng biết. Nói chung là chỉ bằng kinh nghiệm thôi và bằng những cái lời người ta giới thiệu đấy.
Kinh nghiệm cũng là một trong những niềm tin để nhiều người tiêu dùng lựa chọn mua thực phẩm hàng ngày tại chợ truyền thống, dù biết nguy cơ gặp phải thực phẩm bẩn rất dễ xảy ra. Chị Mai Hoa ở khu tập thể Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy nói.
Nói chung là người bán thì ai người ta cũng nói rằng là sạch đấy, rồi là có chứng nhận đấy. Nhưng mua rau thì mình chỉ đấy là lấy làm sao mà rau nó không bị ôi này, rồi là không nát nhiều quá thôi. Còn bảo là rau an toàn thì ai cũng nói an toàn. Chứ còn thì nếu mà muốn an toàn thật thì phải vào siêu thị cơ, thì lúc đấy mới có nhãn, rồi là mới có các thứ dấu đàng hoàng. Nhưng mà đồng lương của công nhân viên chức bây giờ này, rồi là dịch bệnh nữa, đâm ra là cũng khó.
Thưa quý vị, thưa các bạn, tình trạng thực phẩm bẩn hiện nay ở Việt Nam đang ngày một gia tăng và chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhiều vụ ngộ độc liên quan đến thực phẩm bẩn cũng đã xảy ra. Dù biết rất khó để giải quyết triệt để trong thời gian ngắn, nhưng rất cần có những giải pháp mạnh tay hơn thay vì chỉ mới dừng lại ở mức cảnh cáo, phạt nhẹ, như ý kiến của ông Nguyễn Đăng Vang, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam.
Thì chúng ta có hình thức răn đe mạnh thì người ta sẽ tự sẽ phải không dám vi phạm pháp luật. Chứ còn bởi vì họ tự nguyện thì khâu đó là một quá trình lâu dài. Và chúng tôi xác định tuyên truyền giáo dục là hết sức quan trọng. Không có hình thức nào phạt lớn như vậy được mà người tiêu dùng từ chối sản phẩm thì lập tức lại là cái doanh nghiệp đã gặp khó khăn. Chính vì vậy thì chúng ta mới có thể khẳng định được rằng là người chăn nuôi hay là ai đó là nói không với các chất cấm.
Cuộc chiến với thực phẩm bẩn không thể giải quyết một sớm một chiều mà cần có thời gian với sự đầu tư đầy đủ về nhân lực vật lực, cùng sự vào cuộc sát sao, rút ráo và sự kết nối chặt chẽ từ các ban ngành chức năng, chính quyền, người sản xuất chân chính đến người tiêu dùng. Ông Nguyễn Huy Đăng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội cho rằng, nếu một trong những mắt xích này lơi lỏng, thì công cuộc ngăn chặn thực phẩm bẩn chắc chắn sẽ khó mang lại hiệu quả như mong muốn.
Để đảm bảo trong cái vấn đề an toàn thực phẩm ấy, thì trước hết chúng ta phải quản lý tại gốc, quản lý cả nơi sơ chế, quản lý cả vấn đề lưu thông và tiêu thụ. Để làm được việc này thì chúng ta cần phải có nhãn hiệu sản phẩm và kiểm soát tại gốc. Cái này được cơ quan chuyên môn cũng như cơ quan quản lý nhà nước phải kiểm tra và cấp giấy chứng nhận tiêu thụ trên thị trường. Mà sẽ chỉ có các chuỗi thì mới an toàn thực phẩm và thứ hai đảm bảo cái quyền lợi cho người tiêu dùng.
Quản lý thực phẩm theo chuỗi cũng là giải pháp mà ông Nguyễn Mạnh Hùng, thành viên hợp tác xã rau an toàn ở huyện Hoài Đức, Hà Nội đề xuất để ngăn chặn tận gốc sản phẩm rau kém chất lượng, không đảm bảo an toàn tiêu thụ ra thị trường.
Phương pháp cùng đảm bảo, đây là cái sự tham gia tự nguyện của những người trồng rau, có sự tham gia của người tiêu dùng, rồi là cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, ví dụ như chi cục bảo vệ thực vật chẳng hạn, nên là cùng giám sát lẫn nhau từ cái đầu vào sản xuất làm sao, từ lưu thông phân phối thế nào đến tay người tiêu dùng. Những cái cửa hàng mà bán rau an toàn sẽ có cái nhãn, thế thì nó sẽ phân biệt với những cửa hàng mà không rau an toàn.
Thưa quý vị, thưa các bạn, theo quy định của Bộ Y tế, một loại thực phẩm nào đó chứa lượng hóa chất, tạp chất độc hại vượt ngưỡng cho phép theo quy chuẩn của Bộ quy định thì thực phẩm đó được gọi là thực phẩm không an toàn.
Không an toàn ở đây có thể hiểu là loại thịt lợn bị ngâm vô số hóa chất, phẩm màu bảo quản mà dù trước đó đã thối rữa hay trong quá trình chăn nuôi, người chăn nuôi sử dụng các chất tăng trọng, tạo nạc để lợn mau lớn, có độ nạc cao hay quá trình chế biến vận chuyển đi tiêu thụ không đảm bảo an toàn. Hoặc cũng có thể là các loại rau xanh được người trồng tưới nhiều chất kích thích, thuốc trừ sâu để ngăn chặn sâu bệnh, rút ngắn thời gian phát triển. Nồng độ hóa chất vẫn còn cao, thế nhưng vẫn được người trồng đem bán. Rất nhiều thủ đoạn được thực hiện với mục đích cuối cùng là thu lợi tối đa, bất chấp sức khỏe và tính mạng người sử dụng.
Trở lại với câu chuyện làm sao để người dân không bị đầu độc từ thực phẩm không đảm bảo, cơ chế nào để có thể quản lý rốt ráo câu chuyện an toàn thực phẩm ngày càng đáng báo động, tránh tình trạng thực phẩm bẩn trở thành chuyện thường ngày ở chợ, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người tiêu dùng. Phóng viên Thúy Ngà có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa Phó Giáo sư, quản lý an toàn thực phẩm là vấn đề cố hữu trong nhiều năm, song không phải là không có cách để mà có thể khắc phục được ạ. Ông có suy nghĩ điều gì ạ?
Thì ban an toàn thực phẩm phải kết hợp với tất cả mọi cái cơ sở sản xuất thực phẩm nói chung, rau, thủy sản nói riêng, để mà quản lý cho thật chặt, để phát hiện ra từng đơn vị một có sai sót, để rồi mình mới sửa chữa. Thì phải có những biện pháp rất cụ thể để mà chấn chỉnh, uốn nắn, để mà tăng cường quản lý cho từng khu vực một, để đảm bảo là rau ra thị trường, thực phẩm ra thị trường an toàn. Thì cách quản lý nó chuyển biến từ lãnh đạo xong đến những người quản lý trực tiếp và đến người dân. Mà nếu như người dân không ủng hộ thì thất bại.
Vâng ạ. Nhưng mà theo ông cần phải có những cái yếu tố gì để mà có thể bắt tay vào thực hiện được ạ?
Cái đầu tiên phải nói là nhận thức của cái lãnh đạo ở địa phương. Lãnh đạo địa phương quan tâm tới vấn đề về an toàn thực phẩm thì nó sẽ được chuyển biến. Cho rằng là nó là kết hợp giữa cái an toàn thực phẩm ấy, không những chỉ đảm bảo dân sinh mà đảm bảo cho cái việc phát triển của thành phố. Tức là ý thức của người lãnh đạo đã biến thành ý thức của dân. Và khi đã biến thành ý thức của quần chúng để người ta cùng bắt tay thì tôi cho cái đó là sẽ thành công. Chứ còn mệnh lệnh không có đâu. Mọi mệnh lệnh đều thất bại nếu như không được dân ủng hộ.
Thưa Phó Giáo sư, trong nhiều năm qua thì chúng ta đều nhắc đến cái quy trình là từ khâu nuôi trồng cho đến bàn ăn, tức là thực phẩm phải đảm bảo sạch từ gốc cho đến khâu chế biến. Song hiện nay thì mọi việc dường như đã không tiến triển, trong khi thì riêng lĩnh vực an toàn thực phẩm thì đang có tới 4 cơ quan cùng tham gia quản lý. Vậy Phó Giáo sư có thể nói gì về cái sự chồng chéo này ạ?
Mỗi một bộ được chính phủ phân công thành cái nghị định về luật an toàn thực phẩm rồi, thì các bộ nên thực hiện nghiêm chỉnh cái nghị định của chính phủ và theo cái luật an toàn thực phẩm để mà thực hiện cái nhiệm vụ của mình trong cái lĩnh vực của mình. Chứ mà nếu như có một cái kẽ hở nào, ví dụ như là có những ngành mà có cái lĩnh vực không ai quản lý, thì lúc bây giờ cơ quan an toàn thực phẩm tối cao mà do nhà nước giao ra là Bộ Y tế đã phát hiện ra cái khe hở đó để lấp đầy, có thể giao cho anh này. Hồi ra các bệnh bao giờ nó có cái biên giới mà, thì cái biên giới đấy đôi khi là kẽ hở, cho nên là đôi khi giao trả qua quản lý và bộ các đại bộ công thương, bộ công thương mà không, bộ nông nghiệp vẫn cũng không, thế Bộ Y tế cũng không, thế thì không được. Vì thế là phải phủ kín toàn bộ lĩnh vực mà có liên quan đến thực phẩm.
Vâng ạ. Và trước tình hình vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm thì ngày càng phổ biến như hiện nay, thì ông có chia sẻ thêm về điều gì trong cái tình hình hiện nay khi mà sau Covid chúng ta cuộc sống đã trở lại hoàn toàn bình thường ạ? Và hàng ngày là những bữa ăn rồi những khu chợ vẫn hoạt động rất là tấp nập ạ.
vấn đề cơ bản, tức là làm thế nào để cho ý thức của người dân có trách nhiệm với cộng đồng ấy, là phải khi mình sản xuất ra thì mình đảm bảo an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, cái cơ quan chức năng kiểm tra lại là vấn đề rất quan trọng. Chúng ta đã có hai cái bài học rất lớn về vấn đề cái quản lý rất là kiên quyết, đó là đeo khẩu trang và thứ hai là đội mũ bảo hiểm. Cho nên ở đây vấn đề cái an toàn thực phẩm kinh tế, khi mà nó trở thành cái tự giác của người dân đấy thì không cần nhắc họ cũng là. Đấy là cái mà chúng ta cần phải học qua cái bài học kinh nghiệm chống Covid, đeo khẩu trang và đảm bảo an toàn giao thông bằng đội mũ bảo hiểm.
Xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh.
Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Thúy Ngà với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội về giải pháp để quản lý rốt ráo câu chuyện an toàn thực phẩm, tránh tình trạng thực phẩm bẩn trở thành chuyện thường ngày ở chợ gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người tiêu dùng.
Sắc màu cuộc sống.
Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay mỗi khi đi chợ, chuẩn bị đồ ăn cho gia đình, thì các bà nội trợ không chỉ đau đầu về việc là làm thế nào để chi tiêu mua sắm cho hợp lý, mà còn phải đương đầu với vấn nạn thực phẩm bẩn tràn lan, len lỏi trên thị trường, rất khó nhận biết. Chuyên mục Sắc màu cuộc sống hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn một số mẹo bỏ túi về cách nhận biết thực phẩm bẩn để phòng tránh mỗi khi đi chợ.
Với thực phẩm đóng gói sẵn, sản phẩm bao gói phải nguyên vẹn như ban đầu của nhà sản xuất, nhãn mác phải có đầy đủ thông tin gồm tên sản phẩm, nơi sản xuất, số lô sản phẩm, ngày sản xuất, hạn sử dụng, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản, thành phần cấu tạo chính, chỉ chọn các thực phẩm còn hạn sử dụng. Đối với thực phẩm chế biến sẵn, cần có thêm thông tin về các phụ gia thực phẩm thường được sử dụng. Sản phẩm phải được bảo quản ở điều kiện phù hợp với yêu cầu của nhà sản xuất. Ví dụ sản phẩm thịt, thủy sản đông lạnh phải để trong tủ lạnh đông, sữa và sản phẩm từ sữa phải được bảo quản trong tủ lạnh từ 2 đến 5 độ C. Sản phẩm đóng gói sẵn từ ngũ cốc được bảo quản nơi khô mát ở nhiệt độ phòng.
Với thực phẩm tươi sống, nên chọn các hàng quen hoặc có uy tín để mua. Lưu ý, tránh các quầy bán hàng gần khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao như là cống rãnh thoát nước thải, khu vực có rác thải gần nhà vệ sinh. Nên chọn các quầy hàng được bày riêng biệt các loại rau củ quả với các loại thịt, sản phẩm gia cầm và thủy hải sản.
Đối với rau củ quả, cách tốt nhất là mua ở các địa chỉ uy tín, được kiểm chứng đảm bảo theo đúng quy trình sản xuất như GAP, Việt GAP, có tem nhãn chứng nhận. Trường hợp đi chợ truyền thống hay chợ đầu mối, bạn nên chọn những loại rau quả còn tươi, nguyên cuống, không dập nát, không có những đốm màu lạ hoặc khác nhau. Không chọn các loại rau quả có màu sắc quá bắt mắt để tránh tình trạng bị ngâm thuốc, tiêm chất kích thích. Tốt nhất mùa nào thức nấy để giảm nguy cơ tồn dư các loại thuốc bảo vệ thực vật.
Đối với hải sản, nên ưu tiên mua các loại hải sản còn tươi sống, những loại cá, mực, tôm sấy khô thì thường khó nhận biết được tình trạng ban đầu trước khi đem chế biến. Trường hợp mua cá được sơ chế sẵn thì nên chọn cá có màu sắc đỏ tươi, không nên chọn những miếng cá trắng bệch có mùi ôi. Các loại thủy hải sản khác thì nên chọn loại còn tươi, có màu sắc bình thường và đặc biệt là không có mùi ươn, hôi.
Thịt, nên mua thịt có màu sắc đỏ tươi tự nhiên, khi ấn tay vào miếng thịt thì không thấy nước màu rỉ ra, thịt có độ đàn hồi tốt. Tránh thịt có màu hơi xanh nhạt hoặc hơi thâm, màng ngoài nhớt. Tránh các loại thịt có mùi lạ, mùi ôi thiêu hay mùi thuốc kháng sinh. Đối với thịt chế biến sẵn như thịt quay, giò, chả, chỉ nên mua ở những cơ sở có nguồn gốc rõ ràng, quầy bán đảm bảo vệ sinh. Không nên mua nếu sản phẩm không được bảo quản trong tủ tre đậy kín hoặc có màu không tự nhiên, có mùi lạ.
Với các sản phẩm đồ hộp, phải kiểm tra nhãn mác, hạn sử dụng và ngày sản xuất in trên hộp. Không nên mua những đồ mà vỏ bên ngoài bị rỉ sét, bao bì hoặc vỏ hộp đóng không kín. Việc này sẽ khiến cho thực phẩm rất là dễ hư hỏng do thức ăn bên trong bị ẩm mốc hoặc môi trường bên ngoài bị xâm lấn.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đáng buồn khi tình trạng thực phẩm không an toàn hiện nay vẫn chưa được giải quyết triệt để, nhiều loại thực phẩm bẩn cũng rất khó để nhận biết bằng mắt thường. Nhưng chúng ta cũng nên tự trang bị cho bản thân những kiến thức nhằm hạn chế tối đa khả năng mua phải những loại thực phẩm không an toàn để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.
Hy vọng những thông tin vừa rồi cũng đã mang lại những kiến thức bổ ích cho quý vị và các bạn. Và chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động ngày hôm nay tại đây. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.